Khi nhắc đến Paris, chúng ta thường nghĩ ngay đến tháp Eiffel, đến Khải Hoàn Môn, đúng không? Đến những đại lộ, những công trình kiến trúc cổ kính.
Vâng, đó là hình ảnh quen thuộc nhất rồi.
Nhưng mà Paris còn có một khía cạnh khác, một Paris rất là xanh mà có lẽ không phải ai cũng để ý. Hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu sâu hơn về cái hệ thống không gian xanh rất ấn tượng của thành phố này.
Chính xác, chúng ta sẽ dựa trên những cái dữ liệu dù là từ năm 2008, nhưng mà nó vẫn cho thấy một bức tranh cực kỳ chi tiết về cách Paris họ đưa thiên nhiên vào giữa lòng đô thị. Rất đáng để xem xét đó.
Vậy bắt đầu từ cái nhìn tổng quan đi. Con số đầu tiên đã thấy ấn tượng rồi này. Paris có tới 450 công viên, vườn và quảng trường lớn nhỏ.
450 địa điểm, nhưng mà nổi bật nhất và có lẽ là gây ngạc nhiên nhất chính là hai cái khu rừng rất lớn nằm ngay trong địa giới hành chính của Paris.
Rừng ư?
Ngay trong thành phố, đúng vậy. Đó là Bois de Vincennes ở phía đông và Bois de Boulogne ở phía tây. Tổng diện tích của cả hai khu này anh biết là bao nhiêu không?
Chắc là lớn lắm.
Lên tới 1.841 hectare.
1.800 hecta. Trời.
Vâng, và con số đó tương đương với 17,5% tổng diện tích của toàn Paris.
17,5%, gần 1/5 thành phố là rừng, giữa một thủ đô sầm uất như vậy.
Đúng thế, một tỷ lệ rất là cao. Và chúng không chỉ là rừng cây đâu nhé, bên trong còn có nhiều thứ khác nữa.
À, đúng rồi, tôi có đọc qua. Như là ở Bois de Vincennes thì có vườn ươm trường Brill, rồi vườn nhiệt đới, cả công viên hoa Park Floral nữa.
Chính xác. Còn bên Bois de Boulogne thì có Parc de Bagatelle, nổi tiếng với vườn hồng, có Jardin d'acclimatation là công viên giải trí cho trẻ em và cả khu vườn kính cổ Jardin des Serres de Jouteuil nữa. Chúng giống như những công viên lớn lồng trong một khu rừng vậy.
Thực sự là những lá phổi xanh khổng lồ. Nhưng mà ngoài hai khu rừng đó ra, 450 địa điểm kia thì sao? Chắc là đa dạng lắm.
Rất đa dạng, đó mới là điểm thú vị tiếp theo. Nếu không tính hai khu rừng thì các không gian xanh còn lại được phân loại khá kỹ. Có 17 công viên lớn, tiếng Pháp gọi là parc, chiếm khoảng 203 hectare. Rồi có 145 khu vườn gọi là jardin, tổng diện tích còn lớn hơn cả công viên, khoảng 207 hectare.
À, giặc đang lại nhiều hơn Park à?
Vâng, và đặc biệt là có tới 275 cái quảng trường nhỏ, squares, với tổng diện tích là 120 hectare.
Phần còn lại, khoảng 23 hecta là những thứ khác như là lối đi dạo trồng cây, thảm cỏ ven đường, đại loại thế.
Khoan đã, 275 cái square, tức là những cái quảng trường nhỏ nhỏ xinh xinh ấy à?
Đúng rồi, con số đó thực sự cho thấy là không gian xanh nó len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm của thành phố rồi. Nhưng mà cái từ jardin ấy, nghe nó hơi chung chung nhỉ? Nó khác gì park hay square?
À, đó là một điểm rất hay. Jardin đúng là không có một cái định nghĩa hành chính nào thật sự rõ ràng, cứng nhắc cả. Nó rất linh hoạt.
Linh hoạt là sao?
Nó có thể là một công viên công cộng được thiết kế công phu, ví dụ như Jardin du Luxembourg hay là Jardin des Tuileries mà nhiều người biết.
Vâng, những nơi rất nổi tiếng.
Nhưng Jardin cũng có thể là một khu vườn của tư nhân, nhưng họ lại mở cửa cho công chúng vào tham quan, có thể là thường xuyên hoặc vào một số dịp nhất định. Thậm chí, nó có thể là sân vườn của bệnh viện, của nhà thờ, được chăm sóc cẩn thận và mọi người có thể vào ngồi nghỉ ngơi, thư giãn.
À, ra thế. Tức là nó bao hàm nhiều loại hình hơn mình tưởng.
Đúng vậy, chính sự linh hoạt đó nó tạo ra cái sự phong phú và cảm giác gần gũi của không gian xanh ở Paris.
Sự đa dạng này chắc còn thể hiện ở cả kích thước nữa chứ. Một mặt là những công viên khổng lồ như Parc de la Villette, tôi nhớ là khoảng 55 hecta.
Vâng, 55 hectare, rất lớn. Nhưng mặt khác lại có những không gian xanh nhỏ đến mức khó tin. Ví dụ như cái Jardin Alice Saunier-Sété.
Jardin Alice Saunier-Sété. Nó nhỏ cỡ nào?
Chỉ 80 mét vuông thôi.
Gì cơ? 80 mét vuông? Nó còn nhỏ hơn cả một căn hộ bình thường nữa.
Đúng thế. Thử tưởng tượng xem, chỉ bằng một cái phòng khách rộng một chút thôi.
Vậy mà vẫn được gọi là Jardin, vẫn được tính vào hệ thống không gian xanh của thành phố. Thật đáng nể. Để so sánh thì những nơi quen thuộc như Jardin du Luxembourg là hơn 22 hecta, Jardin des Tuileries là 28 hecta.
Sự chênh lệch đúng là khổng lồ, từ 55 hecta xuống còn 80 mét vuông.
Mình cho thấy một cái gì đó rất đặc biệt trong cái cách mà Parisian họ trân trọng từng mét vuông xanh dù là nhỏ nhất.
Chính xác, một mạng lưới dày đặc từ quy mô vĩ mô như rừng, công viên lớn, đến vi mô như những cái vườn siêu nhỏ được đan cài một cách có chủ ý vào cấu trúc đô thị.
Nghe thì có vẻ rất lý tưởng, nhưng mà liệu cái sự phân bố của những không gian xanh này nó có đồng đều khác thành phố không?
À không, đó lại là một khía cạnh khác cần xem xét. Sự phân bố này lại không hề đồng đều giữa các quận, tức là các arrondissements.
Có nghĩa là có những quận thì xanh hơn hẳn những quận khác.
Đúng vậy, khác biệt rất lớn luôn. Ví dụ nhé, nếu chúng ta không tính hai khu rừng lớn kia, thì quận 1, khu trung tâm với bảo tàng Louvre và vườn Tuileries ấy.
Vâng.
Thì có tới gần 19% diện tích là không gian xanh.
Wow, 19%.
Nhưng mà ngay quận bên cạnh, quận 2 cũng là khu trung tâm, rất sầm uất với các khu phố kinh doanh, thì tỷ lệ này chỉ là 0,2%.
0,2%? Trời ơi, sao lại chênh lệch đến thế? Từ 19% xuống còn 0,2% ở ngay quận kế bên.
Một sự tương phản đáng kinh ngạc đúng không? Trong khi đó, một quận khác xa trung tâm hơn như quận 19 ở phía đông bắc lại có tỷ lệ không gian xanh lên tới 14,4%. Phần lớn là nhờ có hai công viên lớn là Parc de la Villette và Parc des Buttes-Chaumont.
Như vậy là tùy thuộc vào việc mình sống ở quận nào mà cái cơ hội được tiếp cận với thiên nhiên, với không gian xanh nó sẽ khác nhau rất nhiều.
Chính xác. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đến không khí, nhiệt độ và cả sức khỏe tinh thần của người dân ở các khu vực khác nhau nữa.
Cái hệ thống này có vẻ như là kết quả của một quá trình quy hoạch đô thị rất là lâu dài và bài bản.
Chắc chắn rồi. Phải nhắc đến vai trò của Nam Tước Haussmann trong cuộc cải tạo Paris vào thế kỷ 19, và đặc biệt là kỹ sư của ông, Adolphe Alphand.
Adolphe Alphand?
Vâng, ông ấy được coi là cha đẻ của rất nhiều công viên và quảng trường quan trọng ở Paris mà chúng ta thấy ngày nay. Ông ấy đã thiết kế mới hoặc cải tạo lại phần lớn chúng, tạo ra cái bộ mặt xanh cho Paris hiện đại.
Và dường như là lịch sử và văn hóa của thành phố còn được ghi dấu trên chính tên gọi của những nơi này nữa. Tôi để ý thấy có những cái tên rất đặc biệt, rất có ý nghĩa như là Jardin Anne Frank hay là Park Martin Luther King.
Đúng thế, đó cũng là một nét rất hay. Rất nhiều công viên, vườn cây, quảng trường được đặt tên để tưởng nhớ các nhân vật lịch sử quan trọng, các nghệ sĩ, nhà văn, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Ví dụ như có Jardin Serge Gainsbourg hay là Jardin Rosa Luxemburg chẳng hạn. Nó cho thấy cái cách mà thành phố họ sử dụng chính không gian công cộng của mình để kể những câu chuyện, để lưu giữ ký ức và để tôn vinh những cái giá trị mà họ coi trọng. Nó không chỉ là cây xanh, mà còn là một lớp văn hóa được lồng ghép vào cảnh quan đô thị.
Như vậy, không gian xanh ở Paris, nó không chỉ đơn thuần là để làm đẹp, để trang trí hay là để điều hòa không khí.
Hoàn toàn không phải chỉ có vậy. Tổng kết lại thì có thể thấy Paris sở hữu một hệ thống không gian xanh phải nói là khổng lồ và cực kỳ đa dạng. Đa dạng về loại hình, từ rừng lớn, công viên, vườn, quảng trường đến cả những mảnh vườn siêu nhỏ. Đa dạng về kích thước và chúng được tích hợp một cách rất chặt chẽ, có chủ ý vào trong cơ cấu đô thị, phản ánh cả lịch sử, văn hóa lẫn những ưu tiên trong quy hoạch của thành phố qua nhiều thời kỳ.
Vậy thì tất cả những điều này nó mang ý nghĩa gì sâu xa hơn? Có lẽ câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm là cái mạng lưới không gian xanh dày đặc, len lỏi và từng ngóc ngách như vậy, kể cả những nơi chỉ vài chục mét vuông, nó đã thực sự định hình cái cuộc sống thường nhật, cái sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân Paris như thế nào? Và liệu cái cách mà Paris đã kiên trì, đã tỉ mỉ đưa thiên nhiên vào đô thị, từ quy mô lớn đến cả vi mô, nó có thể trở thành một bài học, một nguồn cảm hứng cho các siêu đô thị khác trên thế giới? Những nơi cũng đang phải vật lộn với áp lực phát triển và cái nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng sống.